chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi. Các em thân mến, chương trình hôm nay mời các em cùng nghe chuyện cổ Grimm, ba người lùn trong rừng. Chuyện kể về một người đàn ông và người đàn bà quá cùng hai đứa con riêng. Mụ xì ghẻ độc ác luôn tìm cách hãm hại con gái chồng mình. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của ba người lùn, dù bị hại, hai cô vẫn ngày càng xinh đẹp và cuối cùng trở thành hoàng hậu. Mời các em cùng nghe chuyện nhé! Ngày xưa, có một người đàn ông quá vợ và một người đàn bà quá chồng. Người đàn ông có một người con gái, người đàn bà cũng có một người con gái. Hai đứa bé quen nhau, thường rủ nhau đi chơi, rồi về nhà người đàn bà quá. Bác ta bảo đứa con gái của người đàn ông: "Này cháu hạ, cháu về bảo bố là bác muốn lấy bố. Như thế thì rồi sáng nào cháu cũng được rửa mặt bằng sữa và uống rượu vang. Còn bác thì chỉ rửa mặt bằng nước lã và uống nước lã thôi." Cô gái về nhà kể lại cho bố nghe. Người đàn ông nghĩ bụng: "Không biết nên làm thế nào đây nhỉ? Lấy vợ thì cũng hạnh phúc thật đấy và cũng khổ đấy." Sau cùng, bác phân vân không biết nên giải quyết như thế nào, liền tháo một chiếc ủng ra và bảo con: "Con cầm lấy chiếc ủng này. Ở đế có một cái lỗ thủng. Con đem lên buồng xếp, trên gác treo lên đỉnh to rồi đổ nước vào. Nếu dày giữ được nước thì bố sẽ lại cưới vợ. Nếu nước chảy thì thôi." Cô gái làm theo lời bố dặn. Nước làm cho da căng lấy kín chỗ thủng, dày đầy nước. Cô đến bảo bố việc xảy ra. Bố bèn đích thân đến, thấy đúng là như thế. Bác liền đến nhà bà quá hỏi phải làm vợ. Lễ cưới được tổ chức. Sáng hôm sau, khi hai cô dậy, thì trước mặt cô, con riêng người đàn ông đã có sữa để rửa mặt và rượu vang để uống. Còn trước mặt cô con riêng người đàn bà thì chỉ có nước lã. Sáng ngày thứ hai, trước mặt cô con riêng của người đàn ông cũng như cô con riêng của người đàn bà đều có nước lã để rửa mặt và nước lã để uống. Sang đến ngày thứ ba, trước mặt cô con riêng của người đàn ông có nước lã để rửa mặt và nước lã để uống. Còn trước mặt cô con gái của người đàn bà có sữa để rửa mặt và rượu vang để uống. Và cứ thế tiếp mãi. Người đàn bà ghét cay ghét đắng con chồng, chỉ tìm cách hành hạ nó mỗi ngày, một thêm khổ sở. Mụ lại đố kỵ vì con chồng thì xinh đẹp, dễ thương, còn gái mụ thì xấu xa, ghê gớm. Một hôm mùa rét, tiết trời băng giá, tuyết phủ đầy núi và thung lũng, mụ làm một chiếc áo bằng giấy gọi con chồng lại bảo: "Mày mặc chiếc áo này mà vào rừng hái cho ta một rổ dâu đây, ta thèm dâu lắm." Cô gái đáp: "Trời ơi, mùa đông làm gì có dâu, đất giá lạnh, tuyết phủ hết. Mà sao lại bắt con mặc áo giấy mà đi? Ở ngoài rét, hơi thở giá lạnh, gió thổi như cắt da, buốt như gai đâm vào thịt." Mẹ ghẻ bảo: "À, mày lại cãi tao à? Muốn sống thì đi ngay, có lấy được rổ dâu thì hãy về." Rồi mụ đưa cho cô một mẩu bánh mì và bảo: "Ăn cả ngày đấy nhé." Mụ nghĩ bụng, con chồng ra ngoài thì sẽ bị chết đói rét, thế là rảnh mắt mụ mãi mãi. Cô gái vâng lời, mặc áo giấy vào, mang rổ ra đi. Tuyết phủ mênh mông, không nhìn thấy một gốc cây xanh nhỏ. Cô vào rừng thấy một ngôi nhà nhỏ, có ba người lùn đứng trông ra. Cô khẽ gõ vào cửa chào họ. Họ bảo cô vào. Cô vào buồng, ngồi bên chiếc ghế dài bên lò sưởi. Cô định sưởi và ăn sáng, nhưng người lùn bảo: "Cho bọn tôi xin một tí." Cô vui lòng chia mẩu bánh mì làm hai, cho họ một nửa. Họ hỏi cô: "Trời mùa đông thế này, cô mặc chiếc áo mỏng manh vào rừng làm gì?" Cô đáp: "Trời ơi, tôi phải hái cho được một rổ dâu đây. Có lấy được thì mới dám về nhà." Cô ăn xong bánh, họ đưa cho cô một cái chổi mà bảo: "Cô cầm ra chỗ cửa sau mà quét sạch tuyết đi." Khi cô ra ngoài rồi, ba người lùn bảo nhau: "Cô ấy ngoan và tốt bụng quá, chia bánh cho chúng ta. Vậy thì nên cho cô ấy cái gì nhỉ?" Người thứ nhất nói: "Tôi ban cho cô ấy sắc đẹp ngày một lộng lẫy hơn." Người thứ hai nói, tôi ban cho cô ấy điều này, cứ nói một tiếng thì một đồng tiền vàng ở miệng rơi ra. Người thứ ba lại nói, tôi ban cho cô ấy điều này, một ông vua sẽ đến lấy cô ấy làm vợ. Cô bé làm theo lời mấy người lùn, cô đem chổi ra sau ngôi nhà nhỏ quét tuyết. Các em có biết cô bé thấy gì không? Toàn dâu chín là dâu chín thôi, dâu hiện ra đỏ thắm trên nền tuyết trắng. Cô mừng rỡ nhặt đầy rổ, rồi cô cảm ơn những người lùn, bắt tay chào từng người, rồi chạy về nhà đưa cho dì ghẻ, thứ mà bà hạch sách. Cô bước vào, vừa mở miệng ra thì một đồng tiền rơi ra. Cô liền kể lại việc xảy ra ở trong rừng, cứ nói một tiếng là có một đồng tiền vàng rơi ở miệng ra. Chẳng mấy chốc mà phòng đầy tiền vàng, cô em con dì ghẻ kêu lên. Kìa, chồng có kẻ làm cao, vứt tiền như rác kìa. Trong thầm tâm, cô ta ghen ghét nên cũng muốn vào rừng tìm dâu. Mẹ bảo, không được đâu, con gái nhỏ yêu dấu của mẹ à, trời rét lắm, con của mẹ đến chết rét mất. Nhưng cô không để cho mẹ được yên, nên cuối cùng mẹ cũng phải chịu may cho cô một chiếc áo lộng lẫy để cô mặc, đưa cho cô bánh mì bơ và bánh ngọt đem theo đi ăn đường. Cô vào rừng, đến đúng ngôi nhà nhỏ. Ba người lùn cũng đang đứng trông ra, nhưng cô không buồn quay lại nhìn họ, cũng chẳng buồn chào hỏi họ. Cứ thế lật đật bước vào phòng, ngồi bên lò sưởi lấy bánh mì bơ và bánh ngọt ra ăn. Những người lùn hỏi cô, cho tôi ăn một chút nào. Cô đáp, mình tôi ăn còn chẳng đủ, còn đâu mà chia cho người khác được. Cô ăn xong họ bảo, đây có cái chổi, cô cầm lấy ra quét đằng sau nhà. Cô đáp, ui chà, tôi có là đầy tớ của các người đâu. Cô thấy họ chẳng định cho cô cái gì cả, liền đi ra cửa. Những người lùn lại bảo nhau, con bé này hư, độc ác, đố kỵ, ai có gì cũng ghen, ta cho nó cái gì đây? Người thứ nhất bảo, tôi cho nó điều này, mỗi ngày một xấu thêm. Người thứ hai nói, tôi cho nó điều này, cứ nói mỗi một tiếng là một con cóc trong miệng nhảy ra. Người thứ ba lại nói, tôi muốn nó chết bất đắc kỳ tử. Cô gái ra ngoài tìm sâu, nhưng chẳng được quả nào, cầu nhau đi về. Cô vừa mở mồm định kể lại cho mẹ chuyện xảy ra trong rừng, thì nói mỗi tiếng là có một con cóc ở miệng nhảy ra, khiến mọi người ghê tởm. Dì ghẻ càng tức giận hơn nữa, chỉ tìm cách làm cho đứa con riêng của chồng đang mỗi ngày một đẹp hơn, đau đớn ê chề. Mụ lấy một cái nồi, bắc lên lửa để luộc sợi. Luộc xong, mụ buộc sợi lên vai cô gái đáng thương, đưa cho cô một chiếc rìu, bắt cô ra sông đã đóng băng, đào một cái lỗ để chút sợi. Cô ngoan ngoãn vâng lời, đi đào một cái lỗ trong đám băng. Cô gái đang mải cuốc thì có một cỗ xe đẹp lộng lẫy chạy đến. Trong có vua ngồi, xe ngừng lại, vua hỏi, em ơi, em là ai? Làm gì ở đây? Tô bệ hạ, em là một cô gái nghèo khổ đang chuốt sợi. Nhà vua động lòng thương, thấy cô đẹp quá liền bảo, em có muốn lên xe đi cùng với ta không? Cô đáp là rất vui lòng, vì cô mừng là được đi rảnh mắt mẹ ghẻ và con gái của mụ. Cô liền lên xe đi với nhà vua. Đến cung điện, lễ cưới được tổ chức linh đình theo đúng lời ban của những người lùn. Hơn một năm sau, bà hoàng hậu trẻ tuổi sinh ra được một đứa con trai. Mẹ ghẻ được tin ấy cùng với con đi đến cung điện, giả vờ thăm hỏi. Nhưng vua vừa đi khỏi, không có ai ở đấy, mụ đàn bà độc ác nắm lấy đầu hoàng hậu. Còn con mụ nắm lấy chân bà, chúng vứt bà qua cửa sổ xuống dòng nước chảy cạnh đó. Đứa con gái xấu xí của mụ nằm vào chỗ bà hoàng hậu ở sườn, mụ già trùm khăn kín đầu nó. Khi vua về định nói với vợ thì mụ kêu lên, bệ hạ hãy gượm đã, bây giờ chưa được đâu, hoàng hậu đương ra mồ hôi như tắm, bệ hạ hãy để cho hoàng hậu nghỉ yên ngày hôm nay. Vua không ngờ có chuyện ác gì nên mãi sớm hôm sau mới lại đến. Vua định nói chuyện với vợ, hoàng hậu giả cứ vừa trả lời thì cứ một tiếng lại có một con cóc chứ không phải là một đồng tiền vàng ở trong miệng ra. Vua hỏi sao vậy? Thì mụ già bảo đó là tại mồ hôi đổ ra nhiều quá, nhưng rồi sẽ hết thôi. Nhưng đến đêm, gã phụ bếp thấy một con vịt bơi qua đường cống vào nói, nhà vua làm gì thế? Không ai trả lời, vịt lại hỏi, khách khứa của ta làm gì thế? Gã phụ bếp lên tiếng đáp, họ ngủ say cả. Vịt lại hỏi, con nhỏ ta làm gì? Gã đáp, đang ngủ say trong nôi. Việt liền hiện nguyên hình thành bà hoàng hậu cho con bú, rũ chiếc giường nhỏ của nó, đắp chăn cho nó, rồi lại biến thành vịt bơi qua cống mà đi. Bà đến 3 đêm nữa, đêm thứ 3, bà bảo gã phụ bếp. Người đi tâu vua mang gươm đến vung 3 lần trên đầu ta ở ngưỡng cửa. Gã phụ bếp chạy đi bảo vua, vua mang gươm lại, vung trên đầu bóng ma hoàng hậu 3 lần. Đến lần thứ 3, vợ vua hiện ra trước mặt, vui tươi, khỏe mạnh hơn lúc nào hết. Nhà vua mừng lắm, nhưng giấu hoàng hậu trong một phòng. Mãi đến hôm chủ nhật, đứa bé làm phép rửa tội. Lễ rửa tội xong, vua mới bảo. Một kẻ khiêng người khác ra khỏi giường, ném xuống nước, thì đáng tội gì? Mụ già đáp, tốt nhất là bỏ tên côn đồ ấy vào một cái thùng, cho lăn từ trên núi xuống. Vua phán, người đã tự kết án đó. Vua sai đi lấy một chiếc thùng, bỏ mẹ con mụ vào đóng lại, thả từ trên núi, cho lăn xuống. Thế là xong đời hai mẹ con độc ác.
Bàn tay mẹ tính chúng con, bàn tay mẹ chăm chúng con. Cấm con ăn tay mẹ nấu, đưa con uống tay mẹ đun. Trời nóng bức ra từ tay mẹ, con ngủ ngon. Trời giá rét cũng vòng tay mẹ, ủ ấm con. Bàn tay mẹ vì chúng con từ tay mẹ. Con lớn khôn, cấm con ăn tay mẹ nấu, đưa con uống tay mẹ đun. Trời nóng bức ra từ tay mẹ, con ngủ ngon. Trời giá rét cũng vòng tay mẹ, ủ ấm con. Bàn tay mẹ vì chúng con từ tay mẹ, con lớn khôn. Bàn tay mẹ đến chúng con, bàn tay mẹ chăm chúng con. Cấm con ăn tay mẹ nấu, đưa con uống tay mẹ đun. Trời nóng bức ra từ tay mẹ, con ngủ ngon. Trời giá rét cũng vòng tay mẹ, ủ ấm con. Bàn tay mẹ vì chúng con từ tay mẹ. Con lớn khôn, cấm con ăn tay mẹ nấu, đưa con uống tay mẹ đun. Trời nóng bức ra từ tay mẹ, con ngủ ngon. Trời giá rét cũng vòng tay mẹ, cứ ấm con. Bàn tay mẹ vì chúng con từ tay mẹ, con lớn khôn.
Các em thân mến, chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.